This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung. Đất nước tôi.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và chúng ta sẽ đến với chương trình Vui Buồn Thời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh ngay bây giờ. Và trên đường lai của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của chị Minh Ánh rồi. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị. Hôm nay chị khỏe không, chị Minh Ánh?
Dạ khỏe lắm ạ. Thân chào Hoàng Tính. Dạ, và xin kính chào tất cả quý vị khán giả thân thương của Đài Sài Gòn Dallas. Dạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và Minh Ánh cũng xin gửi lời hỏi thăm lại sức khỏe của Hoàng Tín cùng tất cả quý vị khán giả mến thương của đài nha. Quý vị khỏe không ạ? À?
Chắc mà khỏe đó.
Hoàng
Tín
khỏe không?
Dạ, em cũng khỏe chị.
Em thì thấy mệt quá. Em khỏe mà đang chống gãy.
Ừ, ốc gì hả chị? Trời ơi, chống gãy tại vì đi té chặt chân.
Rồi, không biết thời tiết của Texas như thế nào về Hoàng Tín?
Thời tiết ở Texas thì phải gọi rằng là ông trời thì nó mưa thì không mưa, nó cũng nắng không nắng, bầu trời thiệt là nhiều mây, nhưng mà ngày hôm nay thì nói chung ra thì nó cũng mát trời đó chị. Tức là
kêu
là, tức là người ta kêu là gì chị, mát trời ông địa hay chị nhớ.
Thì ở Florida thì mấy tuần qua đó là không có mưa, mà thời tiết bắt đầu nóng, nên có sợ sẽ có cái tiềm năng nguy hiểm là nguy cơ cháy rừng. Mà năm nay thì ngược lại thì California lại có nhiều mưa. Nên nghe nói là cây cỏ xanh tươi lắm. Hôm qua thì mình ra ngoài cái chỗ Kenwood Village Park á, phải, nó có cái hội chợ mà bán cây cảnh á. Thì thấy bãi cỏ có nhiều chỗ nó úa vàng điều hưu quá chừng luôn. Đọc báo thì nghe nói là đã có 1,000 vụ báo cáo cháy rừng tại cái vùng Tây Nam của Florida rồi, là cái khúc dưới mà nằm bên cái vịnh Mexico đó, vịnh Mỹ Tây Cơ, mà dưới những cái thành phố như là Naples rồi mà kỳ vừa rồi bị bão đó. Chính phủ đã có những lời khuyên là giúp cư dân chuẩn bị tránh hay phòng cháy nhà. Và việc đầu tiên đó là chuẩn bị nhà của bạn thường xuyên bằng cách là dọn sạch cái mái nhà và máng xối, là tại vì nó có nhiều cái lá mà nó vụn đó, nó khô, nó nằm trong đó là nó dễ bị cháy. Ví dụ ai đó rừng nó cháy thì nó chỉ còn một cái đốm lửa nó xẹt qua thôi, là nó gặp những cái lá khô mà nằm máng xối đó là nó sẽ bùng cháy. Rồi cái nữa là nói là chuẩn bị sân bằng cách tạo và duy trì một hàng rào bảo vệ hoặc đệm xung quanh nhà của bạn. Nhưng mà cái này thì mình thấy nó hơi khó, là phải đợi có mới đệm được chứ. Còn rồi họ nói là hãy thông minh và cảnh giác khi đốt rác sân vườn. Thì thật sự ở đây thì cái chuyện họ khuyên cái đó, mà ở đây đâu có ai đốt rác đâu. Rồi báo cáo, rồi họ nói là hãy báo cáo các hoạt động cháy rừng. Thì là mình thấy nơi nào có một chút gì đó là phải báo liền, hoặc là thấy mà có ai mà đốt phá mà về cái vấn đề mà họ đốt rừng đó, thì là hãy cho, hoặc là họ hút thuốc mà họ bất cẩn, họ liệng cái tàn thuốc, thì là yêu cầu là hãy báo liền cho cơ quan có trách nhiệm là thi hành pháp luật nha. Thì tốt quá, chỗ mình cũng mưa lắm đó, không có nhiều đâu, nhưng mà ướt cỏ và không khí dịu lại chút đỉnh. Thì hôm nay là lễ phục sinh mà bầu trời thì u ám, nhưng mà đỡ con cái là chưa có mưa. Nó mát mẻ thì cũng cầu mong là đừng mưa để cho các cháu nó còn được vui khi đi lượm trứng nha. Cho nên sẵn đây thì cũng xin chúc Hoàng Tín và quý vị thính giả ngày lễ phục sinh an lành và tràn đầy phước hạnh ạ. Rồi, chuẩn bị chương trình thì Hoàng Tín có gì chia sẻ hay thắc mắc không nè?
Có, chị mới nói hồi nãy, thử ra em nghe nói này, chị nói cái vấn đề mà cháy rừng nghĩa chị. Thì em thấy thì
ở bên này cũng cháy rừng lắm.
Em thấy
em.
Nói chứ mình ở bên đây thì mình thấy là cháy rừng thì chắc năm nào nó cũng phải có cháy. Ở Florida không có, thì ở bên Cali cũng có, không chị ha? Nhưng có những nhưng chị. Nhưng mà chị có nghĩ là ở Việt Nam cháy rừng không?
Việt Nam á hả? Trời ơi, Việt Nam rừng gỗ người ta đốn hết rồi, mấy ông đại gia đó, mấy cán bộ đốn để đi bán hoặc là đi xây nhà cho họ rồi, đâu còn rừng đâu mà cháy.
Chị ơi, chị à.
Cháy dữ
chị,
lắm hả?
Cháy.
Mấy người
cháy. ngày 7 tháng 4, tức là mới mới cái đây 2 ngày
đó, đây
ở Đà Lạt đó chị. Trời ơi, đám cháy nó cháy dữ nhiều lắm, nó ở thuộc địa bàn phường 3 của thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Chú cha ơi, nó
chị không biết.
Dạ dạ mới cháy mà
trời nắng
họ đang điều tra nhưng mà họ đang điều tra thì nhưng mà từ nào giờ không cháy rừng, cháy giờ cháy rừng là có vấn đề đấy chị, có vấn đề.
Chứ Đà Lạt là mát mẻ lắm,
thì
lúc nào lên thấy không khí nó cũng ẩm chứ nó đâu có mà
nha. Yeah, thì đó đó là một cái trong những cái điều mà mình tính thấy Đà Lạt cháy rừng nha, cái này là có vấn đề nha, hình như là cháy trong quy trình đấy phải. Cháy của mấy ổng đi, mấy ổng lấy đất, lấy củi, lấy than, lấy cái gì đây mình không biết được nha.
Tội nghiệp thôi, cũng cầu nguyện là không có ai bị ảnh hưởng nha.
Vâng, đúng vậy. Và thôi bây giờ là tản mạn chút xíu, hỏi thăm chút xíu chị, hoặc là cho quý vị khán giả cũng biết chút xíu hả? Như vậy là tuần này chị có đọc tin tức gì để mà chia sẻ không? Cho chị chắc chắn là chị có đọc. Đọc những cái tin tại Hoa Kỳ chắc chắn chị cũng sẽ bực bội lắm. Nào là việc mà ông Alvin Bragg, ông đẻ ra rất là nhiều những cái cách để mà ông diễn giải cái luật mới như là một cái tội nhẹ cộng với là một cái tội nhẹ bằng cái tội đại hình. Hai cái tội, một cái tội đại hình để mà truy tố ông cựu Tổng thống Donald Trump và có một cái trác hầu tòa để mà bắt ông cựu Tổng thống Trump này, như quý vị biết là phải ra hầu tòa tại cái tòa án Manhattan bên New York, hay hoặc là những cái tin tức bắn nhau coi mà người như cỏ như rác. Ui trời, chán quá chị ơi, mình không biết nói gì đúng
cũng
không
chị? Chán thiệt đó Hoàng Tín. Dạ đúng tính, chị muốn đi du lịch tiếp để khỏi khó chịu.
Thấy về sợ quá chạy.
Không hiểu nổi đó. Không hiểu nổi tại sao một nước xứ sở dân chủ rồi có một cái hiến pháp thật là tuyệt vời về tác quyền phân lập hẳn hoi như vậy. Mà lại hành xử về từ công quyền lại tệ quá vậy, không biết nữa. Họ lại dùng thủ đoạn để bóp chẹt rồi bắt nạt, rồi ngăn chặn cái tiếng nói của người dân thì quả thật là bị ổi quá, mình không có tưởng tượng nổi. Rồi thì có như tuần qua cái chuyện mà của cựu Tổng thống Trump đó thì chắc ai cũng biết rồi, cho nên chắc cũng không nói nữa. Cũng cái đọc diễn đàn của trái chiều của anh Vũ Linh đó là biết ngay thôi. Thì mình chỉ đọc một cái vài cái tin về bắn nhau tại các tiểu bang rồi còn làm mình ngán ngẩm nữa phải không? Thấy sao mà nó... Ôi da, sao mà cái xã hội này nó loạn quá vậy? Công quyền rồi luật pháp thì kiểu như vậy, để cho cái vấn đề an ninh rồi. Rồi mình đọc thêm email trên diễn đàn thì cũng sợ hãi nữa chứ. Ôi cha ơi, mình đi mình không có đọc, cho tới về cũng cả vòng cả ngàn cái email. Người này chửi người nọ vì bất đồng ý kiến, rồi người thì pro-Trump, người thì ghét Trump. Rồi người thì cấm ông cha sở hữu súng, rồi người thì muốn... giữ muốn lại giữ phải cấm phải giữ được súng để mà bảo vệ thân mạng. Dạ, bên thì cấm bên thì muốn. Thì về vấn đề súng đó thì không biết Hoàng Tín có ý kiến như thế nào về mua bán súng không Hoàng Tín? Mình nghĩ là mình nên giữ súng hay là không nên, hay là chính phủ liên quan nên liên bang nên cấm mọi người mua bán súng?
Cái vấn đề súng là một cái vấn đề là em thấy là từ nào giờ thì từ ngày thở xa xưa người ta gọi là cái miền viễn Tây Hoa Kỳ hoặc là tất cả mọi cowboy của Hoa Kỳ, của xứ Mỹ này đều phải có súng. Súng giải quyết được rất là nhiều những cái việc và người ta đưa cái chánh nghĩa vào trong cái vấn đề sử dụng súng của ngày xa xưa đó. Nhưng đến ngày nay, qua cái vấn đề mà du nhập của những sắc dân hay hoặc là những cái biến đổi theo dòng thời gian của cái xã hội đã đưa cho con người sống ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này có những cái lập luận khác nhau, nhưng trên phương diện, trên luật pháp thì họ công nhận cái quyền sử dụng súng. Súng nó không có hại, súng nó không có tội. Cái tội là ở cái người sử dụng súng. Đối với tính là tính thì nói như vậy thôi. Thì mình đến đây thì mình coi những cái phim ngày xa xưa, xứ sở cowboy mà, viễn Tây mà, phải có súng. Súng để mà giải quyết cái vấn đề trắng, vấn đề đen, vấn đề thiện, vấn đề ác. Chứ hồi xưa người ta có đâu có cầm súng người ta bắn bừa bãi. Không có.
Cái con dao làm sao?
Đúng không chị? Đối với em
chẳng
là như vậy.
Dao, nếu có người đi cầm dao đi giết người thì cấm sử dụng dao hay sao?
Em không khuyến khích.
Ai nấu ăn được.
Dạ, vâng.
Dạ, thì Em nói đi.
Đó là cái ý kiến của em về cái vấn đề súng là như vậy chị.
Chị đồng ý với Hoàng Tiến 100%. Dạ. Thì riêng tại về Florida thì khi mình về mình cũng có nhiều cái tin tức của Florida đó, thì mình biết được là thống đốc Ron DeSantis mới vừa ký một cái gọi là House Bill, có nghĩa là cái quốc hội của trong tiểu bang thôi á, cái House Bill 543 là họ chấp nhận cho ông chấp nhận cho dân Florida được quyền sở hữu súng mà không cần có giấy phép của chính quyền. Thì luật này á, ông nói là cái luật này sẽ giúp cho tu chính án số 2 của tiểu bang rõ ràng và hợp pháp hơn. Và nghe nói là cái HB là cái House Bill 543 sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 này. Dạ, bên cạnh á, mà cho người dân được quyền dễ dàng sở hữu súng á, để giữ an ninh cho dân cư Florida, cho bản thân họ, thì chị thấy là thống đốc DeSantis đã có một cái chương trình phát triển ngành cảnh sát. Cũng rất là hay là ông tuyển mộ thêm nhân viên công lực từ các tiểu bang khác, rồi tặng cho các vị cảnh sát mà được mới này đó ha, được nhận đó, là một phần tiền thưởng thêm nữa. Rồi ông thuê thêm tổng cộng là 1,750 cảnh sát, nhà viên công cảnh sát đến từ California, cũng có về Texas, về New York, về Pennsylvania. Và nghe nói là mỗi người được nhận thêm 5,000 đồng tiền thưởng. Thì mình nói chung là mình thấy là mình cảm thấy mình may mắn lắm, mới sống là những cái tiểu bang mà coi như là có được những cái vị thống đốc mà ở Cộng hòa, phải không Tiến? Dạ, mà ở đây thì nắng ấm, rồi một ông thống đốc biết thương dân và lo cho dân thì quá là hạnh phúc rồi. Dạ, mình còn biết thêm là cái bên cạnh mà lo cho vấn đề an ninh cho người dân đó, thì ông còn có một cái luật nữa để là lo cho chỗ ở cho người công nhân. Dạ, bên cạnh đó có thêm một cái nữa là vấn đề giáo dục nữa. Dạ, thì cho nên ông hai chuyện là ông ký một cái luật gọi là Senate Bill, gọi là Leave Local Act, để mà xây thêm nhiều nhà cho công nhân ở với giá rẻ, và cho những cái chương trình là cho vay dễ dàng hơn á, lợi nhuận thấp hơn, thay vì giúp cho họ. Hồi xưa ở đây nó có gọi cái chương trình là Affordable Housing, là cứ đi kiếm chỗ cho người ta này nọ, rồi với cái giá tiền cho họ bao nhiêu đó, thì bây giờ thay vì cho cái giá tiền như vậy thì thống đốc có cái kế hoạch là cất thêm nhà, và ông đã đầu tư là 711 triệu đô cho cái dự án này. Còn về vấn đề giáo dục đó, thì ông ký một cái dự luật House Bill 1 mở rộng cách lựa cho được ở đây đó, cho các em và phụ huynh các em có quyền lựa chọn trường học đã có sẵn cho tất cả học sinh ở Florida, ông bằng cách là ông loại bỏ các hạn chế về điều kiện tài chính và giới hạn ghi danh hiện tại. Và bên cạnh, hình như mình nghe là ông còn có cho nhiều cái học bổng cho học sinh nữa. Dạ, thì mình thấy chẳng những là thống đốc mà cả vợ First Lady Casey DeSantis, họ đã thực hiện rất là nhiều chương trình mà ít nước lợi dân. Dạ, trong đó có cái chương trình gọi là Hope Florida, A Pathway to Potential. Dạ, là một cái chương trình mà đã giúp cho các trẻ vị thành niên phạm pháp ở các trại giam thiếu niên sẽ được Hope và nhiều cộng đồng giúp đỡ cho các em mau hội nhập với xã hội sau khi mãn hạn tù. Đó là một cái chương trình mà mình thấy rất là hay. Hồi đó giờ mình nói chung là mình cứ lo cho những cái gì nó đang xây dựng, cho các em hiện nay vấn đề đi học, vấn đề các cụ senior, nhưng mà mình chưa bao giờ mình để tâm tới cái chuyện mà làm sao mình giúp cho những cái thanh thiếu niên coi như là Mỹ gốc Việt. Mình còn thiếu sót cái điều đó đó Hoàng Tiến. Thì đó là một chương trình rất là hay. Mình làm sao mà mình giới thiệu được cho với lại làm sao mà mình khơi dậy cho trong cộng đồng, để cho mình có một cái đường hướng tiếp tục để mình giúp đỡ. Thì đó là xong câu hỏi của Hoàng Tiến rồi đó. Mình chỉ có nhiêu đó để chia sẻ thôi.
Không, nói thì nói, chứ tại vì chị nói như vậy thử ra mới đẻ thêm cái câu hỏi thêm nữa. Chia anh chi để sẻ đi, chia chị chia anh chi để phải mổ sẻ. Khi mà đề cập tới cái vấn đề mà thanh thiếu niên phạm pháp, thì chị Minh Ánh, chị có suy nghĩ gì về các thanh thiếu niên Hoa Kỳ gốc Việt bị vướng vào lòng vòng lao lý khi mà các em mãn hạn tù các em có thể là bị gia đình hất hủi, các em có thể là rất khó kiếm việc làm, cũng như là rất khó trở lại cái cuộc sống bình thường không, thưa chị? Chị nghĩ gì?
À, dạ, cảm ơn Hoàng Tín đã hỏi câu này. À, thật tình mà nói đó, khi thì mình cũng có rất khó là tìm được các bài viết hay là thống kê tội phạm mà thiếu niên Mỹ gốc châu Á. Phần đông là mình đi research ở trên thì mình thấy là nói về là cái tỷ lệ tội phạm giữa người da trắng, người gốc Spanish, rồi người da đen. Nhưng mà về châu Á thì mình không có kiếm được nhiều, cho nên không thể nắm được số lượng là bao nhiêu. Tuy nhiên thì mình có đọc một cái luận án hay là một cái nghiên cứu gì đó, viết năm 2021 có tựa đề là Asian Americans and Pacific Islanders and the Prison Industrial Complex. Thì họ có nói là họ cũng phân tích là những cái áp lực về cuộc sống của những cái gia đình đó, sự nghèo túng, rồi sự bỏ bê, không quan tâm tới con cái vì cha mẹ quá bận rộn về vấn đề mưu sinh, thì đã nảy sinh ra nhiều cái tệ nạn trong cái giới mà thanh thiếu niên Mỹ gốc Việt. Và mình nghĩ nếu như cộng đồng người Việt chúng ta đó đã có những cái tổ chức về giúp đỡ cho người cao niên, rồi giúp đỡ cho các thanh thiếu niên, nhưng mà nếu như mà chúng ta có được thêm một cái reach out hơn, và là đến những cái cơ quan mà về về luật đó, thì coi thử là mình có bao nhiêu thanh thiếu niên Việt Nam mà phạm pháp Mỹ gốc Việt á, là để mà chúng ta chuẩn bị mình giúp đỡ đó, mình đi thăm, mình an ủi, mình động viên các em, thì đó là một việc mà theo cái thiện nghĩ của mình nắm là nó rất hữu ích, nó nhân ái và nó tuyệt vời lắm. Thì sau khi mà mình coi về những cái vấn đề này rồi thì mình có để vào trong danh sách things to do để sau này là khi mà những cái việc cộng đồng đã trôi chảy đó thì mình sẽ cố gắng mình làm thêm cái phần này để mà tìm hiểu giúp đỡ cho các em thiếu niên phạm pháp Mỹ gốc Việt này. Thì sẵn đang bàn về chuyện thanh thiếu niên Mỹ gốc Việt đó thì Minh Ánh cũng xin phép được giới thiệu về em Sophie Dương. Một em nữ sinh lớp 11 của trường trung học Alonzo tại Tampa. Em này có một cái đặc biệt đó là tuy là con gái nhưng mà em là captain, là team leader đó của đội nữ football của trường. Mình chơi phần đông là mình thấy là người Việt Nam mình là thích chơi đá banh phải không ạ? Hay là bơi lội nè, hoặc là tennis. Hoặc có gì đúng không? Cái đá là số 1. Tại vì thường thường mà mình nghĩ tới football là mình nghĩ là trời ơi, là mấy cái người đàn ông mà vai u thịt bắp là bự con, là mạnh mẽ. Tại vì thấy mà họ chạy rồi họ đè lên nhau là ốp cái banh là một đá rồi chạy lên. Gái mà chơi cái đó đâu có được, chắc gãy xương hết á. Vậy mà em Sophie Dương này lại là chơi trong cái đội football của nữ, mà đã chẳng những vậy mà là em còn là captain nữa nha, là người leader, là coi hết cái đội banh á, là em là người chủ trong đó, là cho nên mình rất là ngưỡng mộ em. Và mình cũng có hỏi em là em chơi football vậy thì cái sở thích của em là cái gì. Mình nghĩ là chắc em cũng sẽ chơi những cái trò thể thao, nhưng mà em nói rất tự nhiên là em nói dạ con thích làm thủ công và con thích nhảy hip hop rất là dễ thương nha. Dạ, rồi mình hỏi em là, mình cũng tò mò lắm, thì mình hỏi trong cái cuộc phỏng vấn là tại sao em lại chọn chơi football mà không có chơi cái các môn thể thao mà nó nhẹ nhàng hay nguy hiểm hơn. Thì đúng là các em Mỹ, trẻ sinh ở Mỹ nha, nó rất là hồn nhiên, khó sao vậy á. Mình nói dạ thì con cũng chơi nhiều môn thể thao lắm, chơi đủ thứ hết, bơi lội, đá banh rồi từ khi nhỏ. Nhưng mà khi vào lớp 6 đó thì Sophie có cô bạn thân trong một cái dịp mà cái trường middle school của em nó có cái chương trình tuyển lựa đội viên cho đội nữ football. Thì cô bé ấy sẵn thì hát vui mà, bạn làm thì mình làm theo. Thì cho nên Sophie, cô đó rủ Sophie cùng tham gia. Thì hai em đều được chọn hết. Và từ đó là em Sophie đã chơi trong cái đội football nữ từ cái lúc năm học lớp 6. Rồi khi mà lên trung học đó thì em vẫn tiếp tục chơi. Cho tới năm vừa rồi đó thì Sophie được chọn làm captain cho cái đội girl football của Alonzo, có cái biểu tượng là Raven, là con quả đen. Bởi vì mình hay chọc nó, trời ơi, em chơi em ra nắng em để em cái da ngăm ngăm đen á, nói con giống con Raven quá. Giống con quả đen. Thì nghe em kể là đội của em cũng mới vừa thắng một trận đấu các trường trung học tại thủ đô Tallahassee, là thủ phủ của Florida đó. Dạ. Và em đã cho biết là cái đội của em đã dự 13 trận đấu mà chưa hề thua một trận nào, thắng hết. Thật là ngưỡng mộ. Hoàng Tín đã băm thì biết rồi đó, đâu phải trận nào cũng thắng đâu, có trận thắng trận thua đúng không ạ? Vậy mà Sophie nó nói là nó chơi 13 trận chưa hề thua trận nào hết, đều thắng hết. Và cũng giới thiệu thêm là Sophie là một cái thành viên của lớp Taekwondo do cái hội đoàn Vietnamese American Youth thành lập dưới sự giúp đỡ của Hillsborough County, mà mình rất là hãnh diện và về cái các em này nha. Thì mình cũng có hỏi Sophie hồi đó giờ con có sinh hoạt với có bạn Việt Nam không, thì em mới nói là ồ dạ, ở trong trường con có bốn cộng con nữa là bốn người Việt Nam, nhưng mà tụi con bận rộn lắm, không có nói chuyện với nhau nữa. Đây là lần đầu tiên mà em sinh hoạt với cộng đồng Việt Nam và có những bạn đồng trang lứa vì Việt, em rất thích mà mong muốn là lớp học sẽ phát triển mạnh hơn. Và mình cũng hỏi giờ làm sao để cho phát triển, thì đúng là Sophie là một cái mẫu người leader đó. Là em may mắn trả lời liền, cô ơi sao mình không quảng cáo lên TikTok đó. Thì mà thêm một cái nữa là cái kỳ vừa qua là cái ngày mà Welcome Home Vietnam Vets, Vietnam Veterans, là Sophie là được chọn là một trong những diễn giả trẻ đại diện cho hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa để đọc cái bài diễn văn trong cái ngày Welcome Home đó vừa qua. Thì mình cũng rất là vui và rất là hạnh phúc, là mình thấy mình mừng cho em và mình cũng xin chúc cho em được thành nhân, thành công và thành danh. Và cầu mong sao là cho các con cháu người Hoa Kỳ gốc Việt của chúng ta, những người mà có tài năng như em á, thì là sẽ biết vạch ra hướng đi cho bản thân, sống cho đạo đức và thiện lành. Và cũng như là có cái trách nhiệm và không làm cái gánh nặng cho gia đình và xã hội. Và đó là những gì mình xin chia sẻ vào ngày hôm nay. Không biết Hoàng Kính có gì nữa không? Còn không thì mình xin chấm dứt chương trình nhé.
Hay quá chị. Chúc mừng cho những thành công của cái lớp đàn em, đàn con, đàn cháu của mình ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này. Hy vọng dưới sự ủng hộ của chúng ta thì các em sẽ phát triển rất nhiều hết chị ha.
Rồi, như vậy thì trước khi chấm dứt chương trình thì Minh Ấm xin kính chúc Hoàng Tín và xin kính chúc quý vị khán giả của Sài Gòn Đà Lạt một cuối tuần. Hôm nay là ngày lễ Phục Sinh, thì là một ngày rất là tràn đầy phước hạnh, an vui, hạnh phúc với gia đình. Và xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau.